Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston hôm nay đẹp vô cùng, trời nắng trong, tuy có hơi khá lạnh một chút xíu, cao nhất vào khoảng 50 mấy 60 độ, nhưng mà buổi tối thì có thể nhiệt độ xuống hơn. Nhưng mà với cái nắng ấm thì phải nói là hôm nay là một ngày đẹp tuyệt vời. Không biết bên Dallas thì sao ở Nam Phương?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Nam Phương từ ở đài nhìn ra thì thấy trời nắng rất là đẹp. Không biết ở chỗ của giáo sư trời có nắng không ạ?
Dạ vâng, trời rất là đẹp, bầu trời rất là đẹp. Như chị nói bên đây là không khí nó hơi lạnh, nhưng mà nhìn vào ra ngoài ngoài trước cửa sổ rất là đẹp, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Mời giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán trong tuần qua có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Thị trường chứng khoán thay đổi rất nhiều vì tất cả mọi người đều lo sợ chiến tranh xảy ra giữa Nga Xô và Ukraine. Hai cái điều mà giới đầu tư họ lo ngại nhất là tiền lãi chắc chắn là sẽ được gia tăng vào tháng 3, có nghĩa là một tháng nữa giá thì sẽ được gia tăng. Chưa đầy một tháng, có thể là đầu tháng 3, giữa tháng 3 sẽ gia tăng. Và triển vọng chiến tranh nó rất là khả dĩ, nó rất là gần như là chắc chắn theo lời của Tổng thống Biden và Tổng trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu mình dùng lý trí mà cho biết thì tôi nghĩ rằng rất có thể là chỉ đây là một sự đe dọa thôi, nhưng mà khó biết được cái trong đầu óc của người lãnh đạo độc tài của Nga Xô như thế nào. S&P 500 kết thúc vào cuối tuần thứ sáu là 4.349 điểm. Dow Jones trong ngày thứ sáu mất đi 232 điểm, ở cái mức là 34.079 điểm, gần như 34.100. Thì mặc dầu có mất đi nhưng mà nó không có đến tệ lộ cho lắm, vì cứ lên xuống, và chúng ta sẽ thấy những điều này xảy ra trong nguyên năm 2022 chứ không phải là thời điểm này. Hiện tại thời điểm này nó rất là đáng lo cho với khối Âu Châu. Mặc dù chiến tranh xảy ra thì nó không ảnh hưởng thẳng đến Hoa Kỳ, nhưng mà khi chiến tranh xảy ra thì dĩ nhiên là ảnh hưởng đến khối Âu Châu, thì tốc mặt kết nó sẽ thay đổi. Nasdaq 13.548 điểm, Russell 2000 là 2010 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn giữ cái mức $92, giá vàng 1.900, giá vàng càng ngày càng lên. Trong cái hai khung cảnh mà luôn luôn truyền thống giá vàng lên là nạn lạm phát và bất ổn về yếu tố chính trị. Tiền lãi bây giờ rất là cao, cho một cái mortgage 30 năm cho địa ốc đó thì gần 4%, có nghĩa là 3.92%, gần 4%. Cho 10 năm trái phiếu 1.93%, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa nói là thị trường chứng khoán có thay đổi, tuy là không có tệ lắm, tuy nhiên cũng có thể có cái sự ảnh hưởng do vấn đề đe dọa của chiến tranh ở bên Nga Xô và Ukraine. Mặc dù không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà thị trường chứng khoán cũng có ảnh hưởng một đôi chút, phải không thưa giáo sư? Thế thì thưa giáo sư, mặc dù là như vậy, nhưng mà được biết là dân chúng ở Hoa Kỳ lại họ bắt đầu đi du lịch trở lại, cũng như họ tiêu xài trở lại như thời xưa, thì cái điều này, cái chiều hướng này có tiếp tục tiếp diễn như vậy nữa hay không thưa giáo sư?
Vâng, dân Hoa Kỳ, trong như quý vị theo dõi trong những cái quảng cáo trong Super Bowl đó, có nhiều quảng cáo liên hệ đến du lịch, và những công ty hàng không hay là những công ty du lịch thì họ đều tuyên bố rằng người ta bắt đầu đăng ký để đi du lịch rất nhiều. Nhưng mà cái du lịch ở bên Âu Châu có thể sẽ bị ảnh hưởng tùy chiến tranh nó xảy ra hay không. những quốc gia như Việt Nam bây giờ đã mở lại đường bay đi qua ra quốc tế rồi, và nhiều quốc gia bên Á Châu họ biết rằng có thể sống chung với dịch bệnh và có cách để mà kiềm chế ở khi mà người ta đến phi trường hay là này nọ để thử nghiệm, và 5 ngày sau đó thử nghiệm tiếp tục. Cái mô hình mà Thái Lan dùng rất là hữu hiệu. Điều này cho thấy rằng mọi sinh hoạt nó có thể trở lại bình thường. Hy vọng yếu tố chiến tranh nó sẽ không làm ảnh hưởng. Stock market nó thay đổi là tại vì hai điều xảy ra tốt đẹp. Điều xảy ra tốt đẹp là công ăn việc làm, người dân Hoa Kỳ nạn thất nghiệp xuống dưới 4%, nạn thất nghiệp dưới 4%, gần đến 3.5% là tục, gọi là cái điểm tốt tối gọi là tốt nhất rồi đó. 3.5% là full employment, bây giờ dưới 4% nó gần đến mức rồi. Và những phúc trình về lợi tức lợi nhuận của những công ty của Hoa Kỳ rất là tốt đẹp trong cuối năm 2021, đó là hai điểm tốt. Nhưng mà hai điểm xấu là như đã trình bày, đó là nạn lạm phát tiếp tục rất là bền vững, rất khó. Đây là một nạn lạm phát mà nó có nhiều yếu tố mà khó đả phá vô cùng, không phải như những nạn lạm phát khác. Những lạm phát này nó hai cái yếu tố mà làm lạm phát khó chữa trị, mà nó điều hiện hữu cả hai. Thứ nhất, cái danh từ chuyên môn nó gọi là demand pull, có nghĩa là cái nhu cầu đòi hỏi, mà cái nhu cầu sau bệnh dịch nó rất là cao mà lại bị chuỗi cung, có nghĩa là supply chain disruption, bị chuỗi cung gián đoạn, thành ra cái nhu cầu nó cao mà khi chuỗi cung nó thiếu đi, đó là cái demand pull. Rồi cái cost push thì nó cũng bị ảnh hưởng đến gián đoạn của chuỗi cung nữa, giá cả gia tăng, lương phạm gia tăng, hai cái điều hiện hữu hết. Và chính phủ Mỹ lại in tiền quá nhiều trong thời gian 10 năm qua, mà nhất là trong 3 năm qua là quá nhiều. Thành đây là một cái nạn lạm phát rất khó đả phá. Thành ra đó là những cái điều nó phức tạp trong năm nay và năm tới, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cơ quan là SEC tiếp tục điều tra ông Elon Musk, là ông chủ của Tesla, khi ông này trong quá khứ đã dùng cái social media để mà lũng đoạn thị trường, không biết là điều này như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Điều này chúng ta đã nói trong trên đài On The Air nhiều lần. Ông Elon Musk thì không ai không nể ông, vì cái khả năng trí tuệ hay là cái khả năng về technology hay về tài chính, về như là một người vĩ nhân thì rất là giỏi trên mọi phương diện, một người đi trước hết tất cả, và ngay cả technology cũng vậy. Ông tự xưng ông trong một cái công ty ông dựng ra, ông đề cái title của ông, cái chức vụ của ông là technology king, có nghĩa là hoàng đế về technology. Mà thật sự ông nói rằng technology là cái chuyện là quan trọng nhất và ông chú trọng vào. Nhưng mà trên phương diện tài chính đạo đức á, tôi thấy ông là một người rất là thiếu căn bản ở điểm đó, rất nhiều trên phương diện. Thứ nhất á, là bây giờ nói ngoài lề tí xíu, là cách đây vài năm á, khi ông đứng trước Thượng Hải đó, khi mà Tesla mở ra cái grand opening ở Thượng Hải á, thì ông đứng lên Wall Street Journal biên nguyên một trang to là những lời tuyên bố của ông, mà trong lời tuyên bố đó ông là hoàn toàn gọi là nịnh bợ chính phủ của Trung Quốc, mà trong đồng thời lại hạ bệ những điều mà Hoa Kỳ làm. Đó là một cái điều mà nó sai sự thật nhiều lắm, vô cùng. Nó có nhiều điểm đó. Rồi cái thứ nhì nữa, khi công ty Tesla trong 10 năm trước nó gặp khó khăn để gây tiền, thì ông lên social media, lúc đó ở trên CBS, NBC gì tôi quên rồi, ông lên ông nói chuyện đó, thì ông ngồi ông khóc. Không phải là khóc nhiều nhưng mà rơi nước mắt. Ông nói đây là một năm khó nhất trong cuộc đời của ông. Và ông nói chuyện nó hơi lạng quạng, thì tại lúc đó người ta nói là ông nói là ông dùng marijuana, và ông lại nói rằng ông sẽ đưa công ty ra tư nhân vì ông dây tiền ra không được. Cái điều đó trên phương diện tài chính là cái điều mà nếu nói là phải làm, mà nói mà không làm nó ảnh hưởng đến stock market. Nói như vậy người ta thấy là sắp sửa đưa ra private stock của Tesla lên vùng vụt sau chuyện đó, và công ty đã gây lên một số cash rất nhiều. Ông bị phạt 40 triệu đô la và SEC giới hạn nói rằng từ đây tới sau họ sẽ kiểm soát rất kỹ giới hạn những gì ông bỏ trong social media vì lũng đoạn thị trường và làm hại cho những người cổ đông. Bây giờ họ tiếp tục họ điều tra và công ty Tesla đã kháng kiện nói rằng cơ quan SEC đang gọi là gần như hành hung ông đó, làm khó khăn ông. Nhưng mà sự thật nó đã xảy ra, mà số tiền phạt 40 triệu nó quá nhỏ so với những gì ông lũng đoạn. Thành ra trên phương diện đạo đức hay là đời sống cá nhân điều đó nó rất là thiếu căn bản, nhưng mà ông là một người rất là nhiều người đáng nể ông vì cái khả năng của ông, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, trở lại về vấn đề tiền lãi cho gói nợ 30 năm, hồi nãy giáo sư cũng nói chòm chèm gần 4%, tức là 3.92% rồi. Thì đây được xem như là cái tiền lãi được coi như là cao nhất trong 3 năm. Thế thì thưa giáo sư, cái tiền lãi này sẽ còn tiếp tục gia tăng nữa hay không ạ?
Vâng, tiền lãi sẽ tiếp tục gia tăng. Tiền lãi 3.92% cho một cái 30-year mortgage, một gói nợ 30 năm cho địa ốc đó, thì nó đã thể hiện một phần nào gần như là 89% khi họ đưa một cái tiền lãi. Quý vị nhớ rằng những công ty mà cho vay hàng vay nợ đó hay là ngân hàng đó, khi họ làm cho cái gói nợ bây giờ đó, dĩ nhiên cái nợ đó tới 30 năm, làm sao họ biết tiền lãi tháng 3 nó sẽ gia tăng bao nhiêu, tháng 6 bao nhiêu, tháng 9 bao nhiêu. Thành ra họ đã thể hiện ở trong cái tiền lãi đó rồi. Nó đã thể hiện cái ước lượng là nó chiều hướng tương lai như thế nào. Và nếu mà tôi tiên đoán rằng tháng 3 này đó, chính phủ gọi là quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ gia tăng tiền lãi rất là mạnh, khoảng 0.5%. Thường thường họ gia tăng có 0.25% mà thôi. Nhưng mà vì cái inflation này nó mạnh quá, thành ra họ gia tăng 0.5% để chi, để có cái sốc mạnh. Rồi sau đó họ chỉ gia tăng chút, thành ra 0.25% thôi. Còn nếu họ không làm như vậy thì họ gia tăng 0.25% và không lâu họ sẽ tiếp tục vài lần nữa. Thì đó là cái điều hứa hẹn xảy ra trong năm 22 để kiềm chế nạn lạm phát. Người ta vẫn tiêu xài, người ta vẫn mua nhà, nhưng mà những cái chương trình mà tái tài trợ hay là nhất là tái tài trợ trong những năm qua nó đã xảy ra quá nhiều rồi. Giá địa ốc vẫn còn tiếp tục gia tăng, có thể đến giữa năm nay thì nó có thể nguội lạnh lại nếu mà tiền lãi gia tăng nhiều. Nhưng hiện tại giá địa ốc vẫn gia tăng, mặc dầu tiền lãi hiện giờ khá cao. Tuy nhiên 4% mặc dầu so với lại 4-5 năm nay thì nó rất là cao, nhưng mà so với lại mấy chục năm nay 4% không phải là một cái tiền lãi quá tệ, thưa chị.
Dạ vâng, tiền lãi 4% cũng không tệ, nhưng mà Nam Phương cứ đợi 1-2% mới dám mua nha. Dạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Biden đã tuyên bố rằng là Nga Xô có thể tấn công Ukraine trong 1-2 ngày nữa. Không biết là đúng hay sai khi mà chiến tranh sẽ gây đến ảnh hưởng nền kinh tế trầm trọng cho cái khối EU, thưa giáo sư.
Vâng, cái thứ nhất là những cái điều xảy ra mà sở dĩ Nga Xô họ hành hung mà họ lộng hành như vậy là thứ nhất nó đi dây chuyền là trong cái thời mà Hoa Kỳ đập tôn về dầu hỏa, dầu khí đó, vì cái kỹ nghệ fracking đó, có nghĩa là làm vỡ những cái tảng đá hay những cái mỏ dầu đó bằng cái technology Hoa Kỳ. Họ khai thác dầu hỏa rất nhanh, rất là mạnh ở biển sâu hay tất cả hết. Cái thời đó nó rất mạnh trong cái thời Tổng thống Trump. Và chính phủ Biden đã chấm dứt cái chương trình đó, nói rằng ảnh hưởng đến môi trường, đủ thứ hết. Cái điều này tôi nghĩ là cái điều sai lầm rất mạnh của chính phủ Biden. Là tại sao? Khi làm như vậy chúng ta thấy rõ ràng là giá dầu thô nó lên như chúng ta đã thấy trên 90 đô la. Không qua lâu có thể lên đến 100 đô la. Mà nếu chiến tranh xảy ra thì chắc chắn trên 100 đô la giá dầu thô. Nó lên. Là tại vì khi mà xảy ra như vậy thì người ta nói rằng những công ty của Hoa Kỳ sẽ không còn cái khả năng fracking nữa, họ không khai thác nữa và họ cũng không đầu tư vô nữa, thì khan hiếm dầu hỏa. Thì giá dầu hỏa lên như vậy, Nga Xô có số tiền rất nhiều. Trong chỉ một năm nay, Nga Xô được tiền rất nhiều vì họ kinh tế của họ là 1/3 tùy thuộc vào dầu hỏa. Và Tổng thống Putin, cái trị giá của nhà lãnh đạo độc tài này là trên 200 tỷ đô la. Thành ra cái số tiền nó quá nhiều, họ vững mạnh. Và cái điều tệ hại là Âu Châu họ biết rằng họ tùy thuộc vào dầu dầu khí và dầu tất cả Nga Sô gai để sưởi ấm cho Âu Châu đó, là tùy thuộc vào Nga Sô là một điều nguy hiểm. Hoa Kỳ đại và Gia Na Đại đã đưa ra cái biện pháp là đừng có dùng tiền Nga Sô, dầu Nga Sô nữa, nhưng vì họ ham rẻ, mua của Nga Sô rẻ hơn là từ bên Hoa Kỳ hay bên thế giới. Bây giờ họ thức tỉnh rồi, nhưng mà thức tỉnh quá muộn rồi. Sở dĩ Nga Sô họ làm như vậy là tại vì bên khối Âu Châu họ đang rất là mong manh trong mùa đông này. Mùa đông này tuy là không lạnh như mùa đông trước, nhưng mà họ dàn quân này nọ. Thì Tổng thống Biden và Tổng trưởng Quốc phòng nói rằng chỉ một hai ngày nữa thôi, là tại vì họ diễn cớ là người dân ở đó, dân của Nga Sô bị tấn công, họ sẽ đưa những cái cớ là người Ukraine tấn công giết dân của họ để họ tràn ngập. Và Biden giật rõ những cái chuyện đó, những cái chuyện mà nói rằng hồi xưa viện lý do để chiếm lấy Crimea, bây giờ thế giới biết rồi, họ giật rõ hết để cho Nga Sô đừng có dự, gọi là có thể gạt gẫm thế giới. Hy vọng là những điều này sẽ làm họ thức tỉnh và không làm. Chiến tranh xảy ra sẽ rất là hại kinh tế của Âu Châu. Người dân Ukraine gọi là dũng cảm vô cùng. Họ vững mạnh và họ không lo sợ trước một anh khổng lồ sát sạch. Có lẽ chà đạp quốc gia họ vẫn chạy mãi. Vì thật sự ra Hoa Kỳ mà có gửi vũ khí qua đó cũng không chặn đứng nổi với cái gọi là cái quân đội quá quy mô của Nga Sô thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là trong tuần qua đó thì Brand Finance đã tuyên bố 500 công ty danh giá nhất trên thế giới, mà trong đó có Viettel của Việt Nam được xếp hạng 227. Thì không biết là họ dựa trên cái căn bản nào để mà đánh giá như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, công ty Brand Finance là một công ty ở bên Anh Quốc, mà công ty này được thế giới gọi là tin tưởng vì cách làm việc họ rất là chuẩn. Họ không phải là một cái công ty tư vấn, mà cũng không phải là một công ty thanh tra như là auditing những cái, hay là công ty của chính phủ nào, là công ty tư. Brand Finance mình dịch nôm na brand là gì? Brand là một cái nhãn hiệu, mà nếu mà brand của một công ty thì nó là một cái thương hiệu. Finance thì quý vị biết rồi, đó là tài chính. Cái này là công ty đánh giá về tài chính, có thương hiệu cho những công ty. Đó là cái ý nghĩa của công ty Prime Finance. Họ coi hết tất cả 500 công ty trên thế giới, tất cả công ty lớn nhất trên thế giới, và họ liệt kê theo thứ tự 500 công ty danh giá và vững chãi nhất. Là tại sao họ nhìn cái nhãn hiệu, cái thương hiệu là tại sao? Một công ty bây giờ nó có thể lợi tức lợi nhuận thấp, nhưng mà cái thương hiệu, cái nhãn hiệu họ không được thế giới gọi là tin tưởng thì đường dài họ không tồn tại mãi. Họ theo dõi những công ty đó và họ dùng chuyên gia, họ coi hồ sơ tài chính, họ coi tất cả những cái yếu tố về hiểm họa trong thị trường cho cái kỹ nghệ đó so với lại những công ty cạnh tranh mà họ đánh giá. Cái cách làm việc của họ nó gọi là benchmarking. Benchmarking từ tiếng Việt đó, mình dịch ra là điểm chuẩn. Điểm chuẩn benchmarking là mình so sánh công ty này với những công ty cạnh tranh, với lại những cái hàng hóa, dịch vụ và sức khỏe tài chính nữa. Nó không phải là tài chính không. Thì Viettel rất là ngạc nhiên. Viettel được đứng gọi là ở phần nửa 500 công ty danh giá nhất thế giới. Đó là một trong công ty trong khối Asian mà được liệt kê trong cái khối này, thì đó là thật sự là một cái vinh dự rất tốt cho Việt Nam. Nhưng mà đây là một công ty hoàn toàn của quân đội Việt Nam, của Bộ Quốc phòng của Việt Nam, không có đầu tư tư nhân. Những cái hồ sơ về tài chính, về lợi tức lợi nhuận của họ đó, dĩ nhiên là không có thanh tra một cách chuẩn mực. Nhưng mà cái sự bành trướng của Viettel trên thế giới nó đi càng ngày càng mạnh, nó đi ảnh hưởng lan tràn qua Phi Châu, qua những thứ như Lào, Campuchia và ngay cả bên Peru. Peru kỳ rồi cái trận đấu và đá banh mà vô địch đó, là họ dùng cái hệ thống của Viettel là hệ thống gọi là viễn thông. Viettel là một công ty viễn thông, telecommunication, viễn thông công nghiệp của Việt Nam, của quân đội Việt Nam. Bên Việt Nam ai họ cũng biết Viettel là cái công ty nào, vì đó là cái công ty họ dùng rất là nhiều ở bên Việt Nam. Trên 90% cái market share, cái cổ phần ở bên Việt Nam thưa chị?
Dạ vâng, xin giáo sư nhận xét những cái điểm chính của 500 cái công ty mà do Brand Financial tuyên bố đi giáo sư.
Vâng, Brand Financial cứ vài năm họ đưa ra, nhưng mà đây lần đầu tiên họ đưa ra một cái danh sách gọi là quy mô như vậy. Trong những cái công ty mà Brand Financial họ liệt kê là cao nhất đó, trong đó là trên phân nửa, 10 cái công ty mà cao nhất đó, thì trên phân nửa là 5 công ty là toàn là viễn thông, có nghĩa là telecommunication nhiều rồi. Thật ra quý vị thấy rõ đó là telecommunication đó là mỗi công ty nó ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Trong đó, đó thì Apple đứng đầu, quý vị biết là công ty đó là về computer rồi. Đó là Apple là đứng đầu trong cái 500 cái ranking đó. Kế đến là công ty Amazon thì không ai không ngạc nhiên là người ta mua hàng hóa rất nhiều. Công ty Amazon, Google. Thành ra trong danh sách này đó là 5 công ty lớn nhất là của Hoa Kỳ, của Brand Finance. Apple, Amazon, Google, Microsoft. Microsoft đứng hàng thứ 4 và Walmart đứng hàng thứ 5. Đó là còn Viettel thì đứng hàng 227. Viettel là một cái công ty mà cái người lãnh đạo đó, họ cũng đánh giá cái người lãnh đạo là một trung tướng trong quân đội của chính phủ cộng sản Việt Nam. Họ cũng đánh giá cái tài lãnh đạo ông này rất giỏi. Nhưng mà một cái điểm mà thật sự ra khi mình thấy một công ty do đảng cộng sản độc tài, của một quốc gia độc tài mà lại được như vậy đó, thì cái gọi là cái vui mừng nó không có rõ rệt như một công ty tư hay là một quốc gia tự do. Nhưng mà cái điểm mà tôi mừng đây đó là mình thấy Viettel hoàn toàn gọi là tẩy chay Huawei. Họ không cho Viettel dùng hệ thống gọi là Viettel hoàn toàn tẩy chay Huawei vì đi theo cái đường lối của Tổng thống Trump. Họ tự chế equipment của họ và họ dùng cái hệ thống 5G riêng của họ. Họ không tùy thuộc vào Huawei. Đó là cái điểm tôi nghĩ là rất là quan trọng, vì đó là ảnh hưởng đến quốc phòng, ảnh hưởng đến người dân và không bị trung trọng lũng đoạn. Nhưng mà chắc chắn đây là một cái hệ thống gọi là gián điệp của Viettel theo dõi từng người dân, giống như Huawei mà là một cái công cụ của Trung Quốc để gián điệp người dân của họ hay những người khác. Thành ra vui mừng rất là lẫn lộn. Nhưng mà một điều thích đây đó là Huawei không tràn ngập vào Việt Nam qua Viettel, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thật sự như giáo sư vừa nói đó thì Viettel là một cái công ty đứng đầu của một vị trung tướng bên quân đội Việt Nam Cộng sản, thì cũng tương tự như là công ty của Huawei vậy đó. Nhưng mà vậy tại sao mà một cái công ty quốc doanh lại có thể thành công đến như vậy được, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng Brand Finance họ dựa trên nhiều yếu tố, trong đó cái hệ thống tài chính rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng hơn đây là họ dựa vào cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đó, nó càng ngày nó càng bành trướng hay không. Khi một cái công ty 100% mà do chính phủ của một quốc gia nào gọi là sở hữu đó, Huawei cũng vậy, nó gần như vậy, còn Viettel là rõ ràng hơn nữa 100%, thì cái sức khỏe tài chính đó có thể là một công ty đang lỗ lã không chừng. Nhưng mà vì được tất cả cái ngân sách của quốc gia cho thì họ vẫn hoành tướng thôi. Một công ty mà có cái khả năng tài chính mà với sự hậu thuẫn của nguyên cái GDP của một quốc gia thì khó mà thất bại lắm. Đó là một lý do. Nhưng mà nếu mà một cái công ty mà do quân đội tổ chức hay là của này nọ đó, nó không có vững chãi như một công ty tư nhân. Ví dụ như bên nay những cái công ty như là Lockheed hay những công ty tư nhân mà họ chế vũ khí quốc phòng, nó vững chãi, nó lâu đời, nó sáng chế rất nhiều. Nhưng mà một công ty quốc doanh đó không có nghĩa là thất bại. Đây là ví dụ như mình nhìn NASA thì không phải là công ty. NASA là một cơ quan của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Họ chương trình gọi là phi thuyền hay là những cái chương trình khám thông gian này nọ, họ đi ra những cái technology rất là xa. Quý vị cũng theo dõi bên Hoa Kỳ, những cái technology mà sau này đó ở ngoài dân chúng mình xài nhiều, phần nhiều những technology đó là từ quân đội xảy ra. Ví dụ như cái technology mà xe không người lái là do bộ binh Hoa Kỳ đã tìm ra trên 20 năm nay rồi. và từ đó những cái thế giới đi ra ngoài, dân chúng họ mới bắt đầu họ bành trướng hơn. Trên 20 mấy năm rồi, Hoa Kỳ đã có những chiếc xe Humvee đó chạy trong rừng không người lái mà có thể lách qua lách lại giữa mấy cây mà không đụng. Đó là những cái thế giới do quân đội. Thành ra một công ty quốc doanh không nhất thiết là dở. Và mình cũng thấy, ví dụ như tại sao một cái xứ như Nga Xô độc tài, nhưng mà những công nghệ về vũ khí, về máy bay, về quả tiễn thì tất cả họ rất là giỏi. Là tại vì tất cả quyền lực, tất cả nghiên cứu đều gom góp vào thì một công ty đó, nếu công ty đó có khả năng và khá trong sạch và thu dụng những người nhân tài trên thế giới để về họ làm việc thì nó vẫn có thể thành công, là như vậy thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã trình bày rất là chi tiết về một số các câu hỏi của Quỳnh Lan và Nam Phương. Cũng xin được cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn theo dõi chương trình này. Xin hẹn với quý vị vào chương trình lần tới. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Không quên kính chúc quý thính giả cùng giáo sư và gia đình của bà Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới. Kính chào quý vị.
Dạ, xin kính chào.